thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Việc một số trang báo điện tử đưa tin dừng siêu dự án của tỷ phú Xuân Trường tại Thái Nguyên đến sau năm 2020 là sai sự thật. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin chính thống về việc triển khai dự án này.
Với ưu điểm bền và tiện dụng, vỏ thùng đựng sơn được nhiều người kinh doanh đựng dưa cà, măng chua chế biến tinh bột để bán. Tuy nhiên, việc tận dụng vỏ thùng đựng sơn, thùng vật phẩm công nghiệp ẩn chứa nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Quán triệt và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, trong những năm qua, tuổi trẻ công an thành phố Thái Nguyên luôn ra sức học tập, giữ gìn và phát huy truyền thống công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 3, một số trang báo điện tử đưa tin dừng siêu dự án của tỷ phú Xuân Trường tại Thái Nguyên đến sau năm 2020. Đây là thông tin sai sự thật về dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc. Ngay sau khi nắm được thông tin, chiều cùng ngày, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị bác bỏ những thông tin sai sự thật mà một số trang báo điện tử đã đưa, đồng thời thông tin chính thống về việc triển khai thực hiện dự án này. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo một số sở, kế hoạch đầu tư, xây dựng, thông tin truyền thông và các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương đứng chân trên địa bàn. Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn khẳng định dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc là dự án trọng điểm của tỉnh. Dự án đang được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch và quy định của pháp luật. Dự án phục vụ các mục tiêu du lịch, tưới tiêu, nước sinh hoạt của nhân dân, khu công nghiệp và bảo vệ môi trường. Việc một số trang báo mạng đưa tin Thái Nguyên dừng dự án này là sai sự thật, không đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Việc triển khai đầu tư xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc nằm trong tổng thể chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bao gồm một số dự án và được huy động nhiều nguồn lực khác nhau để thực hiện. Thứ nhất, dự án theo hình thức đối tác công tư PPP bao gồm đường Bắc Sơn kéo dài, hai dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên lập đề xuất dự án và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề xuất hai dự án tại các quyết định số 3828 QĐ-UBND và số 3829 QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2017. Phê duyệt báo cáo khả thi tại các quyết định số 298 QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 và số 299 QĐ-UBND ngày 31 tháng 1 năm 2018. Tổng mức đầu tư của hai dự án 2.151,8 tỷ đồng. Dự án đường trục nối DT261 đến khu vực Đèn Gàn, Hồ Núi Cốc. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải lập đề xuất dự án và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề xuất dự án tại quyết định số 395 QĐ-UBND ngày 2 tháng 2 năm 2018 với tổng mức đầu tư 614 tỷ đồng. Các dự án trên đang được triển khai đảm bảo đúng quy định tiến độ và kế hoạch đề ra. Thứ hai, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, dự án thành phần khu du lịch Hồ Núi Cốc. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1674 QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2016. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư là 4.062 tỷ đồng. Hiện nay, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu vực dự án đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3546 QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017. Phê duyệt tiểu dự án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại quyết định số 3754 QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đang phối hợp với địa phương triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự thủ tục đầu tư. Thứ ba, dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa là dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư 6.838,3 tỷ đồng. Dự kiến ngân sách trung ương hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư, 20% vốn ngân sách tỉnh. Dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 26 NQHDNZ ngày 27 tháng 10 năm 2017. Do khó khăn về nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và để đảm bảo tính khả thi, Ủy ban dân tỉnh đã báo cáo xin ý kiến và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cho kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn sau năm 2020 tại kết luận số 246 KLTU ngày 15 tháng 1 năm 2018. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao các cơ quan chức năng hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình các bộ ngành trung ương thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Như vậy, thực tế hiện nay không có dự án xây dựng khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư với số vốn dự kiến là 15.000 tỷ đồng như một số trang báo mạng đã đưa tin. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên không có quyết định dừng dự án nào trong số các dự án nêu trên. Các dự án vẫn đang trong lộ trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện dự án và đặc biệt khi tổng thể các dự án hoàn thành sẽ góp phần tạo động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông tin một số bài báo điện tử đưa lên với tiêu đề "Dừng siêu dự án của tỷ phú Xuân Trường tại Thái Nguyên đến sau năm 2020" là chưa chính xác, dễ làm độc giả hiểu sai bản chất vấn đề, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm giai đoạn 2014-2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện các phòng ban chuyên môn và các đơn vị phường xã của thành phố. 5 năm qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, lồng ghép các kế hoạch thực hiện đề án, tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm, chất lượng công tác gia đình trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, thành phố đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trên 200 mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ xây dựng gia đình 503 sạch, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ bình đẳng giới, câu lạc bộ gia đình 4 chuẩn mực, thu hút gần 30.000 thành viên tham gia. Tính đến nay, 100% phường xã trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình với việc duy trì có hiệu quả 48 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 59 nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Toàn thành phố hiện có trên 600 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng có kiến thức, kỹ năng và năng lực để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, đồng thời tuyên truyền vận động các thành viên trong gia đình sống có trách nhiệm, luôn gắn bó và yêu thương lẫn nhau. Trong 5 năm qua, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố giảm dần theo từng năm. Đến năm 2017, chỉ có 4 vụ bạo lực gia đình xảy ra trên toàn thành phố. Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là trên 96%. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng 28 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm giai đoạn 2014-2018.
Ngày 20 tháng 3, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hỗ trợ hướng dẫn về thủ tục khai phí, lệ phí, khai thuế, tính thuế, sử dụng hóa đơn chứng từ, hướng dẫn hỗ trợ các ứng dụng khai thuế điện tử cho 300 người là lãnh đạo, kế toán các đơn vị sự nghiệp hành chính, trường học, bệnh viện, ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giảng viên kiêm nhiệm của Chi cục Thuế truyền đạt các nội dung liên quan đến sự thay đổi trong chính sách pháp luật về việc khai phí và lệ phí áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế. Cách sử dụng chứng từ thu học phí, quy định về lệ phí môn bài đối với các trường học công lập, các phương pháp tính thuế và nộp thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng. Ngoài ra, một số nội dung vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện kê khai của các đơn vị cũng đã được cán bộ Chi cục Thuế thành phố trả lời đầy đủ. Thông qua hội nghị giúp các đơn vị sự nghiệp hành chính trên địa bàn kịp thời nắm bắt các chính sách pháp luật mới về thuế, phí và lệ phí và triển khai áp dụng tại đơn vị mình, đảm bảo đúng quy định của nhà nước.
Nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá tại thành phố Thái Nguyên đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, duy trì kết quả và nhân rộng mô hình môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan hành chính, các đơn vị trường học, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá bằng việc thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra toàn diện đối với các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc lá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố.
Hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân thành phố nhằm giúp hội viên áp dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo đó, hội đã thực hiện thỏa thuận hợp tác với công ty Phương Nam thuộc Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên triển khai các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật vi sinh cho các cơ sở hội và triển khai 6 mô hình thực nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh của công ty và cung cấp thuốc bảo vệ thực vật vi sinh và chế phẩm sinh học cho nông dân. Hội cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Supe, Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức 18 buổi tập huấn hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sử dụng và nhận biết chất lượng sản phẩm phân bón NPK Lâm Thao. Các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức 149 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt chăn nuôi cho trên 9.400 lượt hội viên nông dân. Tổ chức xây dựng các mô hình trình diễn về trồng trọt chăn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản. Phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông. Ngoài ra, Hội Nông dân còn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thành phố mở 16 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 428 hội viên nông dân. Qua các lớp dạy nghề đã có 256 hội viên nông dân có việc làm. Qua những hỗ trợ của Hội Nông dân, nhiều hội viên áp dụng vào sản xuất tại gia đình và đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Hợp tác xã chè Hào Đạt, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương hiện có 6 xã viên. Với hơn 6 hectare trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trung bình mỗi tháng hợp tác xã xuất bán ra thị trường gần 20 tấn chè búp khô, giá bán trung bình từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng một kg. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian qua hợp tác xã đã không ngừng cải tiến kỹ thuật, tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị trong chế biến chè. Hiện hợp tác xã có 2 xưởng sản xuất có tổng diện tích trên 800 m2, được đầu tư đầy đủ các loại máy móc như máy xao chè tươi, máy xao chè khô, máy vò chè, máy hút chân không với tổng giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng. Năm 2017, hợp tác xã được hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công của tỉnh để mua một máy xao ga và một máy hút chân không. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu sạch phục vụ sản xuất, hợp tác xã chè Hảo Đạt còn thường xuyên tổ chức các đợt bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến kiến thức chuyên môn cho thành viên hợp tác xã và người lao động, giúp họ nắm bắt và hiểu biết các phương pháp kỹ thuật chăm sóc cây chè, qua đó góp phần đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra cho hợp tác xã.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá tốt, bền và tiện dụng, vỏ thùng đựng sơn được nhiều người kinh doanh đựng dưa cà, ngâm đậu phụ, măng chua, chế biến tinh bột để bán. Tuy nhiên, theo ý kiến của ngành chức năng, việc tận dụng vỏ thùng đựng sơn, thùng đựng vật phẩm công nghiệp ẩn họa nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bài viết sau của tác giả Hoàng Hưng đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Không khó bắt gặp việc người dân sử dụng thùng sơn cũ tại các khu chợ, các quầy hàng lưu động bán tại các chợ cóc. Ẩn sau một số quầy hàng là các thùng sơn tái sử dụng được thực phẩm trước khi được bày lên quầy bán hàng cho người tiêu dùng. Không chỉ có hàng bán dưa cà, đậu phụ, mà một số cửa hàng bán đồ ăn, quán cơm bình dân cũng dùng thùng sơn tái sử dụng để đựng thức ăn, nước canh hoặc dùng chế biến thức ăn. Một số người hành nghề chế biến tinh bột cũng sử dụng khá nhiều thùng sơn để chế biến tinh bột bán ra thị trường. Chị LTH bán hàng tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết mình sử dụng thùng sơn để đựng dưa chua bán cho khách hàng vì thùng sơn này bền và tiện dụng. Những thùng sơn này được chị mua lại của một số thợ sơn nhà trên địa bàn với giá từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng một thùng. Còn bà NTM làm nghề chế biến tinh bột nghệ ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên thì cho biết trong chế biến tinh bột thủ công cần phải có nhiều thùng để lọc, lắng. Thùng sơn tái sử dụng bền và có giá rẻ hơn hẳn những thùng nhựa, thùng inox gia dụng bán trên thị trường, nên tôi chọn để sản xuất tinh bột. Theo bà M, thùng sơn trước khi sử dụng sản xuất tinh bột đã được bà rửa sạch, không còn sơn giấu trên thùng. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh cho biết, việc tái sử dụng thùng sơn hoặc thùng đựng vật phẩm công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Dù có rửa sạch, trong vỏ thùng sơn hoặc thùng đựng vật phẩm công nghiệp còn tồn dư một số hóa chất như chất chống nhũ hóa, chống đông lắng. Chính vì vậy, quá trình tái sử dụng có thể gây thô nhiễm chất bẩn, hóa chất, mà cụ thể là các vi sinh vật, kim loại nặng từ sơn, thùng dầu gây phơi nhiễm và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người sử dụng. Nhẹ thì có thể khiến người dùng nhiễm khuẩn gây tiêu chảy. Lâu ngày, người sử dụng có thể mắc các bệnh nghiêm trọng về tiêu hóa, tim mạch, thần kinh và nguy cơ gây ung thư. Luật An toàn thực phẩm quy định các thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp không được phép tái sử dụng trong bảo quản chế biến thực phẩm. nếu các hộ sản xuất kinh doanh tái sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp để chứa đựng, chế biến thực phẩm có thể bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 78/2013 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở, hộ kinh doanh còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm. Ông Lý Văn Cảnh cũng khuyến cáo các gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không nên sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp để chứa đựng, chế biến thực phẩm. Khi phát hiện các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tái sử dụng thùng sơn, thùng đựng các chất công nghiệp, người dân có thể báo với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hoặc các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương để xử lý.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Thông báo phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp giật tài sản. Phần cuối chuyên mục là bài viết phản ánh về hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an thành phố hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 tháng 3 đến 21 tháng 3 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc là cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Phú Xá, Cam Giá. Đáng chú ý, khoảng 12 giờ ngày 14 tháng 3 tại khu vực đường Quang Trung thuộc tổ 11 phường Tân Thịnh, chị Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1998, thường trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, điều khiển xe mô tô Honda Ablet chở theo chị Dương Hồng Mến, sinh năm 1998, thường trú tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình, đi đến khu vực trên bị một đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Way không rõ biển kiểm soát áp sát bên phải, giật chiếc túi xách của chị Mến đang đeo trên người, sau đó đối tượng bỏ chạy về hướng trung tâm thành phố Thái Nguyên. Theo bị hại khai, trong túi xách có một điện thoại di động, 230.000 đồng và một số giấy tờ liên quan, tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 800.000 đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang truy xét đối tượng gây ra vụ án trên. Khoảng 22 giờ ngày 15 tháng 3, tại trường mầm non độc lập thuộc tổ 9 phường Trung Thành, do nghi ngờ cô giáo Hạ Thị Hương Thơm, sinh năm 1986, thường trú tại xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, đánh con trai mình, nên đối tượng Nguyễn Ánh Dương, sinh năm 1978, thường trú tại tổ 27 phường Hương Sơn, đã dùng mũ vải đập vào mặt cô Thơm, sau đó dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực cô Thơm. Hậu quả, cô Thơm nhập viện trong trạng thái đau đầu, buồn nôn, vùng mặt sưng nề. Hiện công an thành phố đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 91 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 224 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 41 trường hợp, xử phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu 3 triệu 200 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 366 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 450 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.829 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 266 ca với 1.137 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,228 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 17 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 98 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 12 xe mô tô, 75 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 10 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 39 trường hợp vi phạm, thu gần 61 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 133 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 59 trường hợp vi phạm, thu trên 22 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Trong tuần qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản. Số bị hại trong các vụ cướp giật tài sản đã xảy ra chủ yếu là các nữ sinh viên thuộc các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật tài sản, Công an thành phố đề nghị người dân, đặc biệt là các nữ sinh viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình, không nên đeo túi xách trên người hoặc treo phía trước xe máy, để lộ trang sức đeo trên người và nghe điện thoại khi đang tham gia giao thông. Nếu gặp trường hợp bị giật tài sản thì bị hại cần hô hoán, cố gắng bình tĩnh, nhìn kỹ đặc điểm của đối tượng, loại xe, biển kiểm soát phương tiện, đối tượng sử dụng và hướng đối tượng tẩu thoát, nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời truy bắt đối tượng gây án. Các trường hợp phát hiện đối tượng phạm tội, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan công an nơi xảy ra sự việc hoặc đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên qua số điện thoại 02083 751 424 để phối hợp giải quyết.
Thưa các đồng chí và các bạn, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an Nhân dân 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2018 và 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên.
Thượng úy Lê Quý Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã xây dựng các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018 và các lễ hội đầu xuân diễn ra trên địa bàn. Tổ chức thăm tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các đoàn viên.
Tích cực hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng Tháng Thanh niên năm 2018. Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 lời dạy công nhân dân, thì Ban chấp hành Đoàn Công an thành phố đã tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, ví dụ như là thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018, đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật, về an toàn giao thông, về xâm hại tình dục và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại trường Trung học cơ sở Lương Sơn với 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá là 300.000 đồng. Ngoài ra, Ban chấp hành đoàn cũng tổ chức hoạt động là tổ chức giải thi đấu thể thao cho bóng chuyền, kéo co, tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức hiến máu cho đoàn viên thanh niên đi hiến máu theo chương trình mà giọt máu cho đi cuộc đời ở lại do thành đoàn tổ chức. Và ngoài ra cũng tổ chức ôn lại truyền thống để tổ chức gặp mặt nhân ngày 26/3 kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để báo cáo đồng chí là qua những hoạt động tổ chức như trên thì đã giúp cho tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng Cộng sản, về đoàn của Đoàn Thanh niên và của truyền thống của ngành công an nhân dân trong tuổi trẻ công an thành phố, và qua đó nâng cao được nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ôn lại truyền thống cách mạng của lực lượng công an của tuổi trẻ công an nhân dân, tạo được sự sân chơi lành mạnh, bổ ích, có phần định hướng lối sống, nếp sống cho đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện cho mỗi đoàn viên thanh niên được giao lưu học tập, rèn luyện kỹ năng hoạt động đoàn với những khác.
Không chỉ nhiệt huyết trong công tác chuyên môn, các đoàn viên thanh niên công an thành phố còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện, phối hợp với Thành đoàn thành phố Thái Nguyên xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, tổ chức chương trình giao lưu gặp mặt tân binh thành phố Thái Nguyên trước lúc lên đường nhập ngũ, tổ chức chương trình ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tham gia hiến máu nhân đạo với hơn 30 đoàn viên tham gia. Trung úy Nông Kiên Cường, đoàn viên thanh niên công an thành phố cho biết, hàng năm Cường đều tham gia hiến máu nhân đạo. Đó là nghĩa cử cao đẹp, bởi mỗi giọt máu của mình cho đi lại thêm một người được cứu sống.
Bản thân tôi nghĩ, mỗi giờ có hàng ngàn tính mạng con người bị đe dọa vì thiếu máu. Họ có thể là bản thân, gia đình hay bạn bè và những người xung quanh ta. Trong những giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, những giọt máu nhân đạo là nguồn sống vô cùng quý giá đối với họ. Đã là con người thì ai cũng như ai đều rất quý trọng những giọt máu của mình. Chúng ta vẫn có thể sống mà không cần ăn, uống trong vài ngày liền, nhưng chúng ta sẽ không thể sống nếu thiếu máu trong một giây, một phút. Đối với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cũng vậy, máu đối với họ là một thứ không gì có thể so sánh được, bởi đó là nguồn sống, niềm hy vọng của bản thân và gia đình họ. Phong trào hiến máu nhân đạo đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên. bởi đó là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, bao dung, đồng thời còn là trách nhiệm, không phải của riêng ai. Hơn nữa, khi bạn hiến máu cũng có nghĩa là bạn đem lại cho những người bệnh và người thân của họ một niềm hạnh phúc lớn lao mà không một thứ vật chất nào có thể đánh đổi được. Một số bạn cho rằng hiến máu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng ngược lại vì cơ thể chúng ta có khả năng tái tạo máu mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Như bản thân tôi đã 4 lần tham gia tình nguyện hiến máu, sức khỏe của tôi vẫn tốt và làm việc bình thường. Do đó, bạn và tôi hãy đăng ký hiến máu hôm nay và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu. Hãy chia sẻ những giọt máu của mình vì sự sống của những bệnh nhân nghèo mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như một sợi chỉ mong manh.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố, đoàn viên thanh niên Công an thành phố đặc biệt chú trọng thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, công tác tuần tra phòng chống tội phạm luôn được thực hiện hàng ngày, bám sát trên từng địa bàn, nhanh chóng ngăn chặn và xử lý khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát sinh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm cũng được đẩy mạnh. Chỉ tính riêng năm 2017, tổ tuyên truyền và thực hiện chuyên mục Vì an ninh thành phố với phần đông là đoàn viên thanh niên tham gia đã phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố và các cơ quan báo chí khác xây dựng trên 90 tin bài, phóng sự phản ánh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân phòng tránh. Các đoàn viên là tuyên truyền viên tình nguyện của Công an thành phố đã tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền tại trường học trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức của các em học sinh trong chấp hành luật lệ an toàn giao thông, trang bị cho các em học sinh các kỹ năng sống để phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục. Trong tháng thanh niên năm 2018, Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp với Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và phòng chống xâm hại tình dục cho các em học sinh tại trường Trung học cơ sở Linh Sơn, tặng quà cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Thượng sĩ Nguyễn Công Minh, đoàn viên thanh niên Công an thành phố cho biết:
Bản thân tôi là một cán bộ tuyên truyền của Công an thành phố Thái Nguyên, không chỉ riêng trong tháng 3 tháng hành động của thanh niên mà còn kéo dài trong suốt cả năm. Chúng tôi vẫn có những hoạt động, có những buổi tuyên truyền pháp luật tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cụ thể là tuyên truyền an toàn giao thông, xâm hại tình dục trẻ em, từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao được nhận thức của người dân về phòng chống tội phạm.
Bằng những hành động thiết thực, mỗi đoàn viên thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã và đang ra sức thi đua, học tập 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp sức gìn giữ an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên của thành phố Thái Nguyên. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.